cập nhật tin tức COVID-19. Người trên 65 tuổi mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, v.v. có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không là băn khoăn của nhiều người dân. Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch chuẩn bị tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5. Trong đó, người mắc bệnh thận mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người có tình trạng béo phì và người trên 65 tuổi sẽ được tiêm ở bệnh viện. Những đối tượng còn lại sẽ được tiêm ở các điểm cộng đồng. Để công tác tổ chức tiêm chủng được thuận lợi, an toàn, kịp tiến độ, Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế và Trung tâm Y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức tổng hợp và gửi danh sách người trên 65 tuổi, người mắc bệnh và người có tình trạng béo phì, có hộ khẩu trên địa bàn đến các bệnh viện được phân công tiêm. Theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 vừa được Bộ Y tế ban hành hôm 15 tháng 7, áp dụng trên toàn quốc. Người có bệnh mãn tính đang tiến triển, người đang bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đã cắt lách, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, corticoid liều cao, tương đương hoặc hơn 2mg, prednisolone kg, ngày, trong ít nhất 7 ngày, người mắc bệnh cấp tính, v.v. thì thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng. Người trên 65 tuổi, người có tiền sử bệnh nền, bệnh mãn tính được điều trị ổn định, tiền sử rối loạn đông máu, cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông thì phải chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, người trên 65 tuổi vẫn nên đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19. Những trường hợp này nên lưu ý, khi đăng ký tiêm chủng trực tuyến, cần điền thông tin cụ thể vào cột trên 65 tuổi trong phiếu. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của những người trên 65 tuổi sẽ quyết định việc họ được tiêm hay không. Nếu người trên 65 tuổi sau khi được khám lâm sàng mà sức khỏe của họ hoàn toàn bình thường thì có thể chỉ định tiêm chủng ở bệnh viện. Do đó, người dân cần điền đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký tiêm chủng. Bạn vừa nghe xong cập nhật tin tức COVID-19. Cập nhật tin tức COVID-19. 10 khuyến cáo cho bệnh nhân F0 và F1 không triệu chứng và không bệnh nền khi cách ly tại nhà. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, người nhiễm COVID-19 F0 hoặc người tiếp xúc gần F1 đều phải có trách nhiệm đối với việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, người thân trong gia đình cũng như cộng đồng. 10 khuyến cáo cụ thể như sau. 1. Chuẩn bị khu vực cách ly cho bản thân trong nhà với điều kiện có phòng riêng hoặc một khu vực riêng biệt. Có nhà vệ sinh riêng, đồng thời lấy số điện thoại của cơ sở y tế, nhân viên y tế được phân công theo dõi, số điện thoại của bác sĩ tư vấn. Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, mọi người chuẩn bị một số vật dụng tối thiểu cần thiết như sau. Dung dịch khử khuẩn tay và bề mặt. Nước súc họng hoặc nước muối sinh lý 0,9%. Khẩu trang y tế, cặp nhiệt độ, cồn sát trùng. Một số loại thuốc thiết yếu như thuốc hạ sốt và một số loại thuốc nâng cao sức khỏe đông tây y, bao gồm vitamin C, multivitamin. Một bàn ghế cá nhân đặt trước cửa phòng và khu vực cách ly để nhận tiếp tế nhu yếu phẩm từ gia đình và cán bộ y tế chuẩn bị cho bạn. Thùng rác cá nhân có nắp và túi rác đi kèm. 2. Mở cửa sổ tạo không khí thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa trong phòng. 3. Thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống vệ sinh cá nhân. Phải thay khẩu trang 2 lần một ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. 4. Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo sau khi sử dụng hoặc tiếp xúc. 5. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần một ngày hoặc khi cảm thấy có dấu hiệu sốt, ghi chép nhiệt độ và báo cáo cho nhân viên y tế hàng ngày. 6. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. 7. Uống nhiều nước, bổ sung vitamin và khoáng chất thường xuyên. 8. Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút một ngày. 9. Yêu cầu nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm lại hoặc là được hướng dẫn tự lấy mẫu tại nhà sau 7 ngày cách ly. 10. Khi có một trong các dấu hiệu sau, bạn cần gọi cho nhân viên y tế ngay lập tức, đó là sốt lớn hơn 37,5 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, khó thở khi bạn không thể hít sâu và nín thở đủ 10 giây. Bạn vừa nghe xong cập nhật tin tức COVID-19. Cập nhật tin tức COVID-19. 10 khuyến cáo cho bệnh nhân F0 và F1 không triệu chứng và không bệnh nền khi cách ly tại nhà. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, người nhiễm COVID-19 F0 hoặc người tiếp xúc gần F1 đều phải có trách nhiệm đối với việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, người thân trong gia đình cũng như cộng đồng. 10 khuyến cáo cụ thể như sau. 1. Chuẩn bị khu vực cách ly cho bản thân trong nhà với điều kiện có phòng riêng hoặc một khu vực riêng biệt. Có nhà vệ sinh riêng, đồng thời lấy số điện thoại của cơ sở y tế, nhân viên y tế được phân công theo dõi, số điện thoại của bác sĩ tư vấn. Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, mọi người chuẩn bị một số vật dụng tối thiểu cần thiết như sau. Dung dịch khử khuẩn tay và bề mặt, nước súc họng hoặc nước muối sinh lý 0,9%, khẩu trang y tế, cặp nhiệt độ, cồn sát trùng. Một số loại thuốc thiết yếu như thuốc hạ sốt và một số loại thuốc nâng cao sức khỏe Đông Tây Y, bao gồm vitamin C, multivitamin. Một bàn ghế cá nhân đặt trước cửa phòng và khu vực cách ly để nhận tiếp tế nhu yếu phẩm từ gia đình và cán bộ y tế chuẩn bị cho bạn. Thùng rác cá nhân có nắp và túi rác đi kèm. 2. Mở cửa sổ tạo không khí thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa trong phòng. 3. Thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống vệ sinh cá nhân. Phải thay khẩu trang 2 lần một ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. 4. Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo sau khi sử dụng hoặc tiếp xúc. 5. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần một ngày hoặc khi cảm thấy có dấu hiệu sốt, ghi chép nhiệt độ và báo cáo cho nhân viên y tế hàng ngày. 6. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. 7. Uống nhiều nước, bổ sung vitamin và khoáng chất thường xuyên. 8. Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút một ngày. 9. Yêu cầu nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm lại hoặc là được hướng dẫn tự lấy mẫu tại nhà sau 7 ngày cách ly. 10. Khi có một trong các dấu hiệu sau, bạn cần gọi cho nhân viên y tế ngay lập tức, đó là sốt lớn hơn 37,5 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, khó thở khi bạn không thể hít sâu và nín thở đủ 10 giây. Bạn vừa nghe xong cập nhật tin tức COVID-19. Sau nhiều lần đối diện với thất bại và bệnh tật, Cariko Katalin cuối cùng trở thành người phụ nữ được cả thế giới biết ơn nhờ thành công khi tìm ra công nghệ mRNA để áp dụng vào điều chế vaccine COVID-19. Nhắc đến COVID-19 là nhắc đến vaccine, nhưng khi nói đến vaccine, nhiều người lại nhớ đến Cariko Katalin, người phụ nữ đã vượt qua cả rào cản của bệnh tật và đau khổ, cương quyết đương đầu trên hành trình tìm ra công nghệ mRNA. Không chỉ tạo ra những loại vaccine COVID-19 tiên tiến nhất thế giới mà còn mở ra cơ hội điều trị ung thư, bệnh tim và các bệnh truyền nhiễm khác. Niềm đam mê bất diệt với sinh học từ những ngày thơ ấu. Nhiều người nghĩ cái nôi sinh ra Cariko Katalin hẳn phải là một gia đình đầy tri thức và lừng lẫy giải thưởng về sinh học. Nhưng không phải vậy. Cariko Katalin sinh ngày 7 tháng 1 1955 tại Hungary, sinh ra trong một gia đình thiếu thốn về vật chất nhưng tràn ngập yêu thương.
cha của Carico làm nghề bán thịt lợn, còn mẹ của bà làm nghề kế toán. Nhưng có lẽ sự yêu mến bộ môn sinh học được thôi thúc từ cha, cũng như gen kiên trì nghiên cứu của mẹ, đã khiến cô gái trẻ năm ấy quyết tâm theo học và nghiên cứu sinh học. Gia cảnh nghèo khó như tiếp thêm động lực để Carico Catalin cố gắng trong con đường học vấn. Năm lớp 8, bà đã đạt giải 3 trong cuộc thi học sinh giỏi môn sinh học toàn quốc. Sau đó, bà giành được học bổng danh giá của Cộng hòa Nhân dân Hungary sau nhiều năm miệt mài đèn sách. Bà tiếp tục học lên tiến sĩ, rồi được nhận vào làm tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh học của Học viện Khoa học Hungary ở Szeged. Trong thời gian này, bà bắt đầu cảm thấy ấn tượng với RNA và bắt đầu tìm tòi nghiên cứu về mRNA. Hành trình hơn 30 năm đi tìm mRNA và những lần bị từ chối. Vào những năm 1980, sự hiểu biết về mRNA vẫn còn rất hạn chế. Tuy nhiên, Carico Catalin đã sớm nhận ra RNA có chức năng truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein. Nó nắm tất cả bí quyết tạo ra hàng tỷ tỷ protein trong cơ thể con người. Vì vậy, bà tin chắc nó sẽ có tác dụng rất lớn đến thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, hành trình nghiên cứu mRNA của Carico không hề dễ dàng. Thứ nhất, quá trình nghiên cứu công nghệ mRNA đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều tiền của. Hungary trong những năm 1980 không có tiền để tài trợ cho những nghiên cứu lớn như vậy. Thứ hai, công cuộc phát minh công nghệ mRNA vô cùng khó khăn. mRNA là dị nguyên, vì thế khi được tiêm vào cơ thể người thì sẽ bị hệ thống phòng thủ của cơ thể phá hủy trước khi nó thực hiện các chức năng nhiệm vụ. Nghiêm trọng hơn, khi cơ thể phòng thủ quá mạnh sẽ tạo ra phản ứng miễn dịch nghiêm trọng, có thể gây tử vong cho người tiêm. Thời gian đó không chỉ gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu, Carico Catalin còn nhận rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Bà bị sa thải ở tuổi 30, sau đó không thể xin việc do chẳng có thành tích khoa học gì đáng kể. Năm 1955, gia đình nhỏ của Carico Catalin, gồm chồng cùng con gái 2 tuổi, quyết định rời đất nước Hungary đến Mỹ. Họ đã phải bán chiếc xe ô tô cũ ở chợ đen để kiếm 900 bảng Anh làm lộ phí đi đường. Nhưng luật pháp thời ấy chỉ cho phép người dân rời Hungary được mang theo 100 đô. Vì thế, bà đã giấu toàn bộ tiền bán xe trong con gấu bông nhỏ mà con gái mang theo. Đến Mỹ, Carico Catalin được nhận vào làm việc tại Đại học Temple. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhóm của bà bị giải tán vì không có kinh phí tài trợ. Năm 1989, Carico Catalin làm ở khoa dược Đại học Pennsylvania. Mặc dù là giáo sư chính thức, nhưng đây là thời gian khó khăn nhất. Lương của bà rất thấp và không được trọng dụng. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào năm 1995. Carico không nhận được tài trợ, không tìm nổi dự án, và Đại học Pennsylvania quyết định cho bà thôi việc. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời Carico Catalin, khi bà vừa không có việc làm, phải một mình chăm con ở căn phòng nhỏ dột nát. Đúng lúc này, bà đột ngột bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trong khi chồng bà thì không thể đến Mỹ vì vấn đề visa. Suốt thời gian ấy, Carico Catalin đã dành mọi tâm huyết để nghiên cứu mRNA, khi mà hầu hết các nhà khoa học đã bỏ cuộc. Nhắc lại chuyện cũ, bà chỉ biết cảm thán rằng tất cả mọi người đều từ chối nó. Đơn xin tài trợ đầu tiên bị từ chối của Carico là vào năm 1990, một năm sau khi bà vào làm việc tại Đại học Pennsylvania. Sau đó, bà dường như đã quen với việc bị mọi từ chối đầu tư cho dự án của mình. Không có tổ chức nào tài trợ cho nghiên cứu của mình, Carico đành dành toàn bộ tâm huyết để tự tìm hiểu, mày mò và tìm ra giải pháp. Ngày làm việc của bà thường bắt đầu lúc 6 giờ sáng đến tận đêm muộn. Bà làm việc quên nghỉ lễ, từ chối ngày cuối tuần, thậm chí thỉnh thoảng ngủ luôn trong phòng làm việc. Những người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi thật điên rồ và chật vật, nhưng bản thân tôi thấy mình hạnh phúc khi ở trong phòng thí nghiệm. Với tôi, đó không phải làm việc, mà chỉ đơn giản là những phút giây giải trí, Carico nói. Cơ duyên tìm đến chỉ trong một buổi chiều định mệnh. Sau bao nhiêu tâm huyết và cố gắng, vào năm 1998, Carico Catalin cuối cùng đã nhận được khoản tiền tài trợ 100.000 đô đầu tiên. Cơ duyên này đến sau một chiều đi photo tài liệu định mệnh. Chiều hôm đó, Carico Catalin vô tình gặp Drew Westman, một người đồng nghiệp mới vừa từ Viện Y tế Quốc gia chuyển đến. Trong lúc chờ, Carico Catalin kể với Westman về ý tưởng tạo ra mRNA. Ngay lập tức, Westman quyết định đầu tư, cộng tác cùng Carico Catalin, quyết tâm phát triển công nghệ mRNA trong lĩnh vực y sinh học. Vào năm 2005, mRNA phiên bản mô đun suy yếu ra đời. Sau khi đọc công trình nghiên cứu, Derek Rossi, một chuyên gia tế bào gốc Canada đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford, cũng đã quyết định đầu tư. Ông thành lập một công ty bé nhỏ, lấy tên là Moderna. Tại Đức, một nhóm nghiên cứu mới cũng phát hiện ra tiềm năng của Carico Catalin. Công ty mới BioNTech được thành lập, lấy trụ sở tại Mỹ. Năm 2013, BioNTech thuê Carico Catalin làm chuyên gia cao cấp mRNA. Moderna và BioNTech chưa làm được gì nhiều cho đến năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Moderna thúc đẩy sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA. Lúc này, ông lớn Pfizer Mỹ quyết định đầu tư hàng tỷ USD để sản xuất vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA. Cả hai loại vaccine theo công nghệ mRNA là Moderna và Pfizer đến nay đều được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa COVID-19. Chế độ tiêm 2 mũi của Pfizer và BioNTech được phát hiện có hiệu quả 95%, trong khi của Moderna được chứng minh là có hiệu quả 94,5%. Nhiều nhà khoa học cho rằng hiệu quả của cả hai loại vaccine sẽ giảm đi một chút khi chúng được đưa vào sử dụng trong thực tế, nhưng kết quả cho đến nay vẫn tốt hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết các chuyên gia. Nhờ có công nghệ mRNA, nền y tế thế giới hứa hẹn sẽ có một cuộc cách mạng. So với công nghệ truyền thống, vaccine COVID-19 sản xuất theo mRNA hứa hẹn hiệu quả hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, ít tác dụng phụ hơn. Và quan trọng là mRNA sẽ không chỉ dừng lại công cuộc sản xuất vaccine, mà trong tương lai không xa, chúng còn góp phần tìm ra chìa khóa để xóa sổ hàng loạt dịch bệnh, thậm chí là thanh toán cả ung thư lẫn đột quỵ. Giải thích thêm về công nghệ mRNA. mRNA là công nghệ nền tảng để bào chế vaccine COVID-19 của Moderna và Pfizer, BioNTech. Vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA sẽ không theo cách thức giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại các bệnh truyền nhiễm như các vaccine cổ điển. Thay vào đó, loại vaccine này có thể dạy các tế bào của cơ thể con người cách tạo ra một loại protein hoặc thậm chí chỉ là một phần của protein. Protein này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể con người. Phản ứng miễn dịch đó sẽ tạo ra kháng thể, giúp bảo vệ cơ thể không bị nhiễm bệnh nếu virus thực sự xâm nhập vào cơ thể con người. Vaccine mRNA COVID-19 sẽ cung cấp các hướng dẫn cho các tế bào của cơ thể con người tạo ra các mảnh vô hại, được gọi là protein đột biến. Loại protein đột biến này được tìm thấy trên bề mặt của virus gây ra COVID-19. Khi thuốc chủng ngừa mRNA COVID-19 tiêm vào cơ thể, các mRNA sẽ đi vào và nằm trong các tế bào miễn dịch, kích thích các tế bào tạo ra các mảnh protein. Sau khi mảnh protein được tạo ra, tế bào sẽ phá vỡ các mRNA và loại bỏ chúng. Tiếp theo, các tế bào sẽ hiển thị các mảnh protein lên trên bề mặt. Hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ nhận ra rằng các mảnh protein không thuộc về cơ thể và bắt đầu tạo ra các phản ứng miễn dịch và tạo ra kháng thể chống lại các mảnh protein này. Điều này giống như những gì xảy ra trong nhiễm trùng tự nhiên COVID-19. Sau một thời gian, cơ thể đã học được cách bảo vệ chống lại sự lây nhiễm COVID-19 trong tương lai.